ông ra nó nhảy vào nó đáp lại bình phục như thường. Vua biết mình đang đối diện với một thánh nhân, quỳ lại khóc lóc sám hối. Tiên nhân từ mẫn an ủi: xin nhà vua an tâm, ta đã tha thứ. Nguyện khi ta thành Phật, ta sẽ độ cho nhà vua trước nhất. Chứ ông vua Ca Lợi là ai nhỉ? Là ngài Kiều Trần Như. Phải có tinh thần đại dõng mạnh trí tuệ, đại sáng suốt, mới hàng phục được vô minh, chuyển những hoặc tập từ vô thủy. Chuyển những hoặc tập từ vô thủy thành công đức thiện căn. Phải đã chứng được tâm vô phân biệt bình đẳng, mới thành Phật, để có tam thân tứ trí ngũ nhẫn lục thông. Giờ ngài giảng tam thân. Một là pháp thân ở khắp pháp giới, không có bờ mé. Hai là báo thân. Báo thân ấy, thì có trí tuệ cùng cực, có hằng xa tướng hảo. Chỉ thập địa Bồ Tát mới thấy được báo thân Phật. Người đời cứ nghe nói tịch diệt niết bàn thì cho rằng đây là một cảnh giới hoang vu, cho nên sợ hãi. Đâu có biết rằng diệt đây ấy, là chỉ diệt những mê vọng điên đảo mà thôi. Thứ ba là ứng hóa thân, thì có liệt ứng thân và có thắng ứng thân. Như Đức Thích Ca thị hiện làm người ở cõi Ta Bà, đó là liệt ứng thân. Tuy là liệt ứng thân mà trời Phạm Thiên cũng không thấy được vô kiến đỉnh tướng của ngài. Ông Phạm Thiên này, mắt ông ấy trông thấy được cả tam thiên đại thiên thế giới. Đức Phật so với thân ông ấy thì nhỏ lắm, vậy mà ông từ trên cao ông ngó xuống, ông vẫn không làm thế nào ông thấy được đỉnh đầu Phật. Câu chuyện này để nêu biểu cái trí tuệ vô thượng của Phật là cảnh giới không thể nghĩ bàn, không ai biết được. Một đại nhân tướng nữa là cái lông trắng ở giữa hai cái chặn mày của Phật. Lông trắng xoáy tròn như con ốc. Lông này hình bát giác. Bát giác là có mấy cạnh? 8 cạnh. Trong ruột bọ. Lông trong suốt như pha lê. Nếu mà kéo dài thì cái lông nó đục tới gót chân. Còn để nó xoắn lại, nó như hình con ốc ở giữa chặng hai chặng mày. Màu trắng thường phóng ánh sáng, cho nên người ta cứ nói là hào quang. Chữ hào là cái gì? Là cái lông. Thế cho nên nói hào quang là cái ánh sáng từ cái lông ấy nó ra. Còn mình bây giờ Phật có sẵn ánh, có cái vòng ở trên đầu mình cũng gọi là hào quang, nói thấy có đúng không? Có cái lông nào ở đấy không? Thế cho nên ở đây ngài mới nhắc cái ánh sáng ở quanh thân Phật ấy, thì phải gọi là viên quang. Từ nay hãy có nói cái vòng ở chung quanh đầu Phật ấy, thì gọi là viên quang. Còn hào quang là cái ánh sáng ở cái lông thôi thì mới gọi là hào. Trong kinh Pháp Hoa, Phật phóng bạch hào tướng quang chiếu về phương đông 80.000 thế giới, hiện rõ những sự việc Bồ Tát tu hành. Đó là nói về liệt ứng thân của Đức Thích Ca. Thế còn Đức Di Đà ở bên Cực Lạc ấy, thì là thắng ứng thân. Liệt nghĩa là kém, thắng nghĩa là hơn. Thân Phật A-di-đà ở phương Tây đó cao 62 ức na do tha hằng hà sa do tuần. Đó, Thân Phật A-di-đà. Bây giờ một do tuần là cái gì? Một do tuần ấy là một cái khoảng cách xa, ta cứ trông một con trâu mà nó nhỏ lại trông thấy bằng con chó thì gọi là một do tuần. Thì thôi bây giờ chúng ta cứ tạm gọi một do tuần là một km. Thế còn một na do tha là bao nhiêu? Na do tha nghĩa là 10 vạn, tức là 100 ngàn. Một na do tha, một na do tha tức là 100 ngàn. Còn một ức ấy, tức là 10 triệu. Và thế bây giờ con đếm hộ thầy xem cái con số được bao nhiêu. 62 ức na do tha, mà không phải là 62 ức na do tha đâu. Na do tha cái gì? Na do tha hằng hà sa do tuần. Đếm hộ cho thầy đi. Bạch hào tướng quang của Đức Phật Di Đà đó, đấy là cái thân cao của ngài. Còn bây giờ cái bạch hào tướng quang của Đức Phật A Di Đà thì cái lúc nó xoắn tròn lại ở giữa cái trán của ngài ấy, thì nó lớn bằng bao nhiêu? Ngũ Tu Di, tức là mấy ngọn ngọn núi, năm cái ngọn núi và núi Tu Di. Cái lông, cái lông ở trên cái trán của Phật ấy bằng năm ngọn núi Tu Di. Thế mà chúng mình lại đọc là uyển chuyển bạch hào. Phật, Đức Phật thích, Phật còn có thêm một tướng nữa là năm ngón tay, năm ngón chân. Nó có một cái màng dính liền, nhưng mà không có phải như là chân con vịt đâu. Cái màng này đựng nước không có chảy, mà dao đâm cũng không thủng, gươm bén cũng không thể nào cào chảy được. Cái màng này nó trong suốt như pha lê, mắt thường mình không nhìn thấy. Đó là cái thêm một tướng nữa, lưỡi Phật rộng dài, đây là nói về Đức Thích Ca, le ra chùm cả mặt tới chân tóc. Bàn chân ngài có hình bánh xe 1000 căn. Ở bên Thái Lan ấy, có cái đền thờ bàn chân Phật. Ở Campuchia, đền Đế Thiên Đế Thích cũng có cái bàn chân Phật người ta tạc trên đá. Đó là nói xong bốn hoàng thể. Bây giờ nói tóm lại, nói coi như lời kết. Tứ hoàng thể là tăng thắng của tứ đế. Vì có khổ đế. Khổ đế là cái gì đại chỉ bảo đức? Thế là có cái trí tuệ thấy rõ được cái khổ thế gian. Vì có cái trí tuệ ấy cho nên mới chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Vì có tập đế nên phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Vì có đạo đế nên pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Vì có diệt đế nên Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Vô dư đại niết bàn là tăng thắng vô thượng của niết bàn A La Hán. Trong kinh Pháp Hoa, ngài Xá Lợi Phất trình bày một sai lầm, tưởng mình là tiểu thừa, tức là mất đại thừa. Phật đáp: ta chứng vô thượng Bồ Đề, nếu còn có tâm để một chúng sanh không được Phật quả, thế là ta đã bỏn sẻn san thang. Mà mười phương ba đời không bao giờ có một ông Phật bọn sẻng sang thang, có không? Chỉ bởi vì nếu vội chỉ bày ngay con đường dài xa thì các ông ngán sợ không dám tu hành, cho nên tạm chỉ bày một phần đường đi, lại lập lên một cái hóa thành để tạm nghỉ. Tới nay các ông Xá Lợi Phất đã chứng A La Hán rồi, thoát cái hiểm sanh tử rồi, thì Phật khuyến tiến đi về bảo sở, thọ ký cho tất cả sẽ thành Phật. Vậy ngũ thừa không phải là năm con đường khác nhau, chung quy vẫn chỉ có một con đường nhất thừa. Bậc đại trí tuệ cắt chia ra từng quãng để dắt dẫn chúng sanh đi dần. Nhưng chỉ có điều là những vị A-la-hán rất khó hồi tâm, xả cảnh niết bàn an ổn vi diệu tịch tĩnh để trở vào luân hồi sanh tử, hiện thân sáu đạo, thực hành lục độ vạn hạnh của Đại Thừa. Chúng ta nay có duyên vào thẳng được Đại Thừa thì đừng có nghe nói Tiểu Thừa mà khinh thường. Kiêu căng ngạo mạn chính là cái đường đọa lạc, chứ không phải là Đại Thừa. Tiểu Thừa lìa dục được sơ thiền, hết giác, hết quán và nhị thiền, thoát hỷ vào tam thiền, xả cả niệm khổ vui, thanh tịnh nhập tứ thiền. Chúng ta theo Đại Thừa, thâu nhiếp cả sáu căn, chuyên một tịnh niệm vào chánh định. Hai cái công việc này đâu có khác nhau. Chỉ có tu thiền ấy, thì hậu thân sanh về cõi trời mà tu tiếp. Còn người niệm Phật A-di-đà vãng sanh về tịnh độ, vào hộ khẩu trong đại học đường hiền thánh thì hẳn cũng dễ tiến lên quả vị Phật. Dù tu thiền hay tu tịnh độ, muốn được vô thượng Bồ Đề đều phải phát bốn hoằng thệ nguyện, lập đi lập lại hàng ngày để không quên. Đó là nói về bốn hoằng thệ nguyện đã xong. Trước khi dứt lời, xin nhắc các huynh đệ nhớ rằng chúng ta đang ở kiếp giảm. Chị em nhớ cái chuyện tăng với giảm nói ban nãy không?
Yeah.
Bây giờ mình ở kiếp tăng hay kiếp giảm?
Yeah.
Kiếp giảm. Đấy. Chúng ta đang ở kiếp giảm. Thọ mạng kém dần. Giảm cho đến cuối cùng là 10 tuổi. Khi ấy, người nhỏ có một xích, nghĩa là 4 tấc, bằng con dược hoa. Khi ấy người nhỏ một xích 4 tấc, 5 tháng đã lập gia đình. Cho nên có khác gì con chó đâu. 5 tháng đã lập gia đình. Trí tuệ phân biệt thế gian rất là nhạy bén về mặt ác. Chấp tưởng nặng nề, cảm cái quả kiếp đao binh luôn 7 ngày 7 đêm. Kiếp đao binh, lúc bây giờ người ta cứ cầm cái ngọn cỏ lên thế này là nó biến thành con dao, là cầm đâm nhau. Đó, cho nên cứ người này giết người kia gọi là cái kiếp đao binh. Lúc bây giờ cầm cái que, cái gậy, những cái này là nó biến thành gươm, thành dao hết, là để đâm chém nhau. Cho nên cảm quả kiếp đao binh luôn suốt 7 ngày 7 đêm, cứ việc là đâm chém nhau, bất luận là cha mẹ anh em, gặp ai là đâm, gặp ai là chém. Lúc bây giờ cả thế giới chết sạch, chỉ còn lại một số rất là hiếm hoi. Những người này người ta trốn lánh được cái phúc báo của người ta, ta còn chỉ còn lại một số rất hiếm hoi sống cực nhọc nhưng trở về hiền thiện để dần dần tiến lên kiếp tăng. Con giận nay đã thành Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Con bỏ chét nay là Đề Bà Đạt Đa đã được kinh Pháp Hoa thọ ký sẽ thành Phật hiệu là Thiên Vương Như Lai. Thế còn chúng ta? Còn chúng ta đó, cái hồi mà Thích Đức Thích Ca là con giận, ông Đề Bà Đạt Đa là con bỏ chét, thì cái hồi ấy không biết chúng mình là cái gì. Nhưng mà bây giờ biết rằng các ngài, một người đã thành Phật rồi, một người đã được thọ ký, còn bọn mình bây giờ đã được cái gì chưa? Còn chúng ta cứ chập chững mãi trong sáu đạo luân hồi, tương lai lại càng mờ mịt, đã gọi là kiếp giảm, thì càng đi sâu về thời mạt pháp, phước đức thiện căn lui sụt, nghiệp ác dễ tăng. Trông cậy vào đâu nếu chúng ta không mau mau phát bốn hoằng thệ nguyện, cùng nhau sách tấn cố gắng để ngóc đầu lên, thẳng hướng Bồ Đề mà tiến bước. Đây là lời nhắc của Hòa Thượng sau khi học về những pháp môn tu, nhắc chúng ta. Và trước khi và hết rồi thì ngài có kể mấy câu chuyện. Phật vua A Dục khi tin Phật pháp rồi lập nguyện đỉnh lễ tất cả các vị xuất gia. Một hôm vào rừng vắng gặp một sa di đang kiếm củi, vua đỉnh lễ rồi dặn dò: tôi lạy ngài vì tôi có cái nguyện, nhưng mà xin ngài đừng nói cho ai biết, bởi vì một ông vua mỗi khi, tức là cả một quốc gia mà đi lễ một người tầm thường thì trong triều đình người ta cũng có cái chỗ người ta can ngăn. Thế cho nên vua mới và tôi có nguyện lễ những người xuất gia, nhưng mà bây giờ tôi lễ ngài, ngài đừng có nói với mọi người. Ông sa di vui vẻ gật đầu, sẵn có cái bình nước uống ở đấy, ông vén áo bước vào trong bình. Cái bình nước uống, cái con có cái bình không? À, đây cái bình, có cái bình nước uống như thế này. Ông có đi kiếm củi thì ông có cái bình nước, ông để bên cạnh đấy rồi lúc nó khát ông uống. Thế cho nên lúc bây giờ ông vén áo, ông đi vào trong cái bình nước, rồi lại từ bình nước ông đi ra ba lần như thế, vừa cười vừa bảo vua rằng: bệ hạ có thấy thì thấy, nhưng mà đừng có nói cho ai biết. Tại sao? Là bởi vì các vị tu hành mà chứng quả thì không có bao giờ được phép khoe khoang, nếu mà phô trương ra ngoài thì phạm giới. Cho nên ông ấy dặn lại ông vua đừng có nói cho ai biết. Vua A Dục cuống quýt lại như tế sao, sám hối vì mắt phàm cho nên không biết thánh. Lại mấy ông sa di tắm ở ngoài sông giỡn đùa om sòm, từ trên lầu cao vua Ba Tư Nặc bảo mặt lợi phu nhân: thầy của bà đấy. bởi vì bà ấy cứ hay đi lễ chùa, cho nên thấy mấy cái ông sa di tắm sông giỡn om sòm. Thì từ trên lầu cao, vua Ba Tư Nặc bảo Mặt Lợi phu nhân, thầy của bà đấy, bỗng các ông sa di rủ nhau lên bờ, y áo chỉnh tề ngồi kết giả, bình bát để trước mặt, tự nhiên bay lên hư không, xếp thành hàng như những bông hoa múa lượn, rồi lại trở về chỗ cũ. Vua thấy như vậy hết khinh mạng, khỏi tâm kính trọng. Hoàng hậu được thề nói rằng: bệ hạ thấy không, thầy của tôi đấy. Đang học kinh A Ma Chú. Dạ. Tới đâu rồi nhỉ? Cái gì chúng mình có nói không? Nào cũng sáng suốt. Cái đoạn này nói về nhất tâm mà. Nhất tâm tức là cái tâm nó không nghĩ về cái khác. Khi đi ra thì biết cái chân mình nó bước, khi đi vào biết cái chân mình bước. Cái tâm để ý vào cái chân nó đang đi, chứ cái tâm không nghĩ đến chuyện là hôm nay ở nhà chắc là má có nấu chè. Cái tâm không nghĩ sang chuyện khác, làm cái gì cái thân với cái tâm nó ở một chỗ. Cái thân nó đi thì cái tâm biết là cái chân đi. Thế cái tay nó co hay là cái tay nó duỗi thì cái tâm sáng suốt biết rõ cái tay của mình đang co, cái tay của mình đang duỗi, tức là cái vị này cái tâm an định. Cái tâm an định nhìn thẳng vào cái việc mình đang làm, chứ không có nghĩ sang chuyện khác. Đây là một việc rất khó mà chúng ta phải tập. Nếu mà chúng ta tập được cái việc này thì coi như là chúng ta đã vào cái con đường thánh hiền rồi. Thì bởi vì tâm chúng ta nó cứ bung lung, nghĩ hết cái này nghĩ sang cái khác, thành ra mình không làm chủ được nó. Mà đã không làm chủ được nó thì nó bừa bãi rồi, nó lôi mình bả đâu nói đấy, bả đâu làm đấy. Cho nên phải có một cái phương pháp này. Phật dạy các cô sa di ni phải tập và phải tu, thì chúng ta có cái quyển Tỳ Ni Hương Nhũ đó, chùa chúng mình có cái đó, các con phải đọc phải xem và phải vâng lời Phật tổ mà thực hành. Thầy nhờ các cô giáo và các cô chi chúng nhắc nhở các em, bắt buộc các em phải thực hiện cái những cái lời giảng dạy của Phật tổ ở trong cái cuốn Tỳ Ni Hương Nhũ đó. Hạnh Phương xin đọc tiếp Tỳ Kheo ở nơi vắng vẻ. Đây là Tỳ Kheo đoạn trừ năm ấm cái. Thế nào là năm ấm cái nhỉ? Hạnh Phương con biết không? Nói về ngũ cái thì ở đây ngài gọi là năm ấm cái. Qua chúng ta có, hôm kia chúng ta có học về ngũ cái, Hạnh Phương biết không? Tham này, sân này, gì nữa? Si này, gì nữa? Nghi mới chảo hối. Cái tà kiến, cái đó là thuộc về năm kết sử. Còn bây giờ ở đây gọi là ngũ cái. Hôn trầm, chạo cờ với nghi, với tham, với sân. Năm cái. Thì ở đây ngài dạy chúng ta việc thứ nhất, làm thế nào để chúng ta trừ ngũ cái nhỉ, Bảo Hạnh? Tại làm sao Phật lại khuyên chúng mình muốn trừ được năm cái thì phải ở nơi vắng vẻ? Phải vắng vẻ thì mình mới ngồi mình ngó lại được cái tâm của mình, thì mình mới biết được. Thế nếu mà ở nơi bận rộn thì cái mắt nó cứ mải ngó, cái tai mải nghe chuyện bên ngoài thì chúng mình không dạy được mình, cho nên phải ở nơi vắng vẻ. Ăn xong rồi thâu xếp y bát kết ra thẳng thân, ngồi với cái lưng phải cho thẳng. Nếu mà cái lưng còng ấy thì cái tâm nó loạn, cho nên bắt buộc cái ngồi phải thẳng lưng. Ý niệm chân chánh hoặc là an định và cái hơi thở, hoặc là các quan quán, tu các pháp quán hay là niệm Phật, trong cái lúc an định ấy, cái ý niệm chân chánh. Thế nào gọi là ý niệm chân chánh đồng hiếu? Nghĩa là con muốn niệm Phật thì cái tâm của mình ấy, nó phải niệm Phật. Nghĩa là cái tâm nó vâng theo mình. Con muốn niệm Phật thì cái tâm nó niệm Phật. Con muốn quán hơi thở thì cái tâm nó phải quán hơi thở. Thế nó đúng với cái ý của mình. Còn như bây giờ con muốn ngồi theo hơi thở thì cái tiếng niệm Phật nó lại cứ hiện lên. Hay là con muốn niệm Phật thì cái con lại quên cái tiếng niệm Phật, con nghĩ sang bài học chẳng hạn. Như thế được không? À đấy, nếu mà mình muốn một đằng mà tâm nó nghĩ sang một nẻo thì như thế không gọi là chánh niệm. Chánh niệm là mình phải làm chủ. Mình định rằng cái tâm của mình nó phải nhớ đến cái việc này. Thế, nó niệm Phật, thế thì cái tâm mình nó niệm Phật. Còn đang ngồi quán bất tịnh, nó lại xoay, nó đi niệm Phật. Mà mình muốn niệm Phật thì nó lại nghĩ đến quán bất tịnh. Như thế thì không được. Như thế tức là mình không làm chủ được cái tâm của mình, thì không gọi là chánh niệm. Thế ở đây Ngài dạy chúng ta muốn đoạn trừ ngũ cái, thầy lại nhắc lại thanh quy. Con nói cho thầy lại cho thầy biết ngũ cái là những gì. Thế là gọi là cái, chữ cái nghĩa là gì? Mà con hiểu nghĩa chữ úp chụp thế nào không? Thế nào là úp chụp không? Thế cái nó giữ chặt toàn thân con ở trong cái quyền hạn của nó. Cái đầu nó không, nó đã tham ấy, thì nó tham từ cái trên trán, nó tham đến gót chân. Nó giữ chặt toàn thân của con phải vâng lệnh nó. Cái sân cũng thế, cái chảo hối, cái hôn trầm, cái nghi ngờ, cái năm cái ấy, khi mà nó đã ngự trị được con ấy thì nó úp chụp, nghĩa là từ đỉnh đầu đến chân toàn thân con phải ở dưới quyền của nó, không có một cái ngón tay nó tỉnh được, không có một cái ngón chân nó bên ngoài nó tỉnh được. Thì con bị cái quyền hạn của nó, cho nên gọi là cái. Thế bây giờ Phật dạy con muốn trừ ngũ cái, con phải làm gì? Con nói lại. Con phải ở nơi vắng vẻ, con phải ngồi thẳng lưng, và con phải chánh niệm. Đấy. Ba cái điểm ấy là coi như là nhất định. Nếu thiếu một đó là không xong. Phải ở cái chỗ vắng, không có bận rộn. Ở chỗ vắng, cái lưng phải thẳng lên, và cái tâm ấy phải gọi là chánh niệm, nghĩa là mình làm chủ cái tâm mình. Thế đấy, đó là điều kiện. Thế khi mình đủ ba cái điều kiện ấy rồi thì mình bắt đầu làm việc của mình. Mình làm gì nhỉ? Pháp Tạng. Là khi mà con đã đủ ba việc là cái gì, nói lại này. Một là nơi vắng vẻ, hai là cái lưng phải thẳng, ba là cái tâm chánh niệm. Thế nào gọi là chánh niệm? Tâm phải làm chủ cái tâm của con.
chứ còn bảo cái tâm chân chánh thì cái tâm nó ngồi nó niệm Phật thì nó đâu có điên cướp, thì nó cũng chân chánh. Nhưng mà trong cái giờ mà con làm cái việc khác, làm một việc khác, ví dụ như con quán bất tịnh mà cái tâm con nó lại cứ niệm Phật, thì như thế có gọi là chánh niệm không? Có gọi là chánh niệm không? Cho nên mình phải làm chủ được mình sáng suốt, thế thì mới gọi là chánh niệm. Thế thì trong cái khi mình giữ cái thân với cái tâm của mình đúng pháp rồi, thì bây giờ mình bắt đầu mình làm việc của mình. Mình làm gì? Quán thế nào? Quán cái gì? Mình phải soi lại cái tâm mình. Hễ nó mống niệm tham thì mình biết là tham. Hễ nó mống niệm sân thì mình biết là sân. Hễ nó buồn ngủ thì mình biết là hôn trầm. Hễ nó vọng tưởng mình biết là nó tán loạn. Hễ nó nghi ngờ mình biết là nó nghi. Nghĩa là cái ngũ cái này nó mống lên là mình biết. Đừng nhận là mình mà mình tìm cách để cho nó tan đi. Lúc bây giờ mình soi lại cái tâm mình. Hễ cứ năm cái thứ này, một trong năm thứ nó hiện lên là mình biết ngay. Đấy. Mà mình để cho nó phải tan đi. Thế ví dụ như nó buồn ngủ thì con làm thế nào? Thì cách nào cho nó tan? Hoặc là nếu mà tất cả chị em ta ngồi, mình đứng dậy không được, thế thì mình ngửa đầu lên, hoặc mình mở mắt lớn mình nhìn lên trên trần nhà này, thế để cho cái buồn ngủ nó tan đi. Tìm cái cách nào đó. Mà nếu mà cùng quá thì phải xin phép để đứng dậy đi kinh hành. Thì có khi phải lấy khăn lau mặt. Có cái cách nào đó tìm, chứ đừng có chiều nó và ngủ theo nó. Thì đấy, thì có năm cái này chúng ta phải tập để mà loại trừ nó ra khỏi cái tâm mình. Anh nói ví dụ là như nô lệ được tự do. Như nô lệ được tự do là ví với cái gì nhỉ? Tại sao con khi mà con có cái tham, người ta lại bảo là con là kẻ nô lệ? Sai, nó sai đòi ăn cái này, đòi cái thứ kia. Nó sai mình, mà mình cứ vâng theo nó, mà mình là kẻ nô lệ mà mình không biết. Lại cứ tưởng là chính mình thích ăn, chứ không biết là cái tham ăn này nó đang sai mình. Thế cho nên khi mà mình ngồi yên, cái tham nó hiện lên, mà mình mặc cho nó tan đi, thế là mình đã thoát được nô lệ. Cho nên đây Ngài gọi là như nô lệ được tự do. Đã. Thoát được cái tham là nô lệ được tự do. Còn sát tạng giới nghiêm như nợ đã trả sạch là ví với cái gì nhỉ? Nè, cái léo đã xong rồi, cái tham thì ví với cái nô lệ. Xong rồi, bây giờ đến cái nợ đã trả sạch, tức là ví với cái sân. Thì bây giờ nghiêm túc cho thầy biết phải làm sao ấy. Cái người sân giận này lại ví như cái anh có nợ, tủ nợ nó đến nó trói buộc, nó làm tình làm tội. Thì bây giờ thế nào là như nợ đã trả sạch? Chúng ta mà ngồi an tĩnh, khi những các cái niệm sân nó khởi lên mà mình làm chủ được nó, thì mình như là cái người đã trả được nợ. Chứ khi mà không ấy, thì cái sân ấy nó bắt cái mắt của mình trợn lên, nó bắt hai cái chân của mình phải dẫy lên đành đạch, nó bắt cái tay của mình phải đập bàn đập ghế, nó sai cái miệng mình bả đâu nói đấy. Thì nó là chủ mà mình ấy là nợ nó bắt cái gì phải vâng lời nó. Mà rồi cái trong cái khi mà đã sân giận này, thì mình có những lời nói và việc làm về sau mình hối hận, về sau hối hận. nghĩa là về sau mình phải trả cái quả báo. Thế như thế rồi cứ kéo dài dây dưa, không biết đến bao giờ mới xong. Tận được lành là ví với cái gì nhỉ? Được lành là ví với cái anh hôn trầm. Cái hôn trầm nó làm gì con mà ví vẫn nói như là bận. Ủa thì làm sao? Đó, thì ví như cái anh đang bệnh, chịu khổ. Thế còn bảo thiện như tù được thả, làm sao mà con phá xong được cái tán loạn thì con lại thoát cái khổ như người tù được thả. Chủ, còn bây giờ mình không ấy thì mình mất quyền tự do. Nó lôi mình đi chỗ này, nó lôi mình đi chỗ kia, mất quyền tự do. Còn làm sao biết đến Diệu Châu, làm sao cái nghi ngờ lại ví với là như làm gì thoát được đi ở cái chỗ cánh đồng. Cái người mà đi ở cái cánh đồng, bơ vơ ở cánh đồng á, thoát được giặc cướp là sao? Nghi ngờ chánh pháp thì ví như cái kẻ bơ vơ giữa cánh đồng, bị cái nạn, sẽ bị cái nạn sợ hãi, cái nạn giặc cướp. Con nghi ngờ đây là nghi ngờ cái gì đây? Đấy, chánh pháp là bảo vệ cho mình được an toàn, khiến cho cái tâm mình, cái thân mình không tai nạn, thì cái tâm của mình nó được vững vàng yên vui. Thế mà bây giờ mình lại nghi ngờ chánh pháp, không biết có nên học không, không biết có nên tu không, cô giáo dạy như thế không biết là có đúng không, lời Phật dạy không biết có đúng không. Đấy. Thế là mình cứ, cái đầu óc mình cứ vẩn vơ man mác như cái anh đi ở giữa cánh đồng, không biết là nên đi đường nào, không biết là có nên đi cái đường mình đang đi không. Thế thì ví như thế, cái làm sao lại có cái nạn giặc cướp là làm sao? Thì chánh pháp thì đã quyết định có cái đường lối để cho con đi cái con đường chắc chắn để con giải thoát. Mà bây giờ trong cái lúc con, cái tâm nó cứ lơ mơ, cái tâm hoang vu như vậy thì ma nó xâm nhập. Ma nó sẽ nhảy vào, cả nội ma cả ngoại ma. Nội ma là những cái thói hư hỏng, lúc bây giờ nó nổi dậy, nó xui rằng ta đi chơi đi Đà Lạt, ta đi về nhà quê ta chơi. Cái nội ma nó xui các cái chuyện. Thế rồi ngoại ma nó nhân tiện, nó nhập vào tâm, nó xúi các thứ bệnh. Thế cho nên đó là đủ các thứ nguy hiểm. Cái tâm mà đã mở trống, không có quyết định đi về chánh pháp, thì nhiều thứ giặc cướp, nội ma, ngoại ma, rồi những bạn bè nó xúi những chuyện lầm, những chuyện sai quấy. Thế cứ nhắm mắt mà a-du. Thế cho nên là cái người nghi ngờ chánh pháp thì cũng như là cái người đang bơ vơ ở giữa cánh đồng, làm mồi cho giặc cướp. Thế nếu mà chúng ta thoát được cái nghi, thì con làm thế nào để con thoát được cái việc nghi ngờ chánh pháp diệu ấn, để cho chúng mình không nghi. Cái tâm mình nó không hiểu thì nó có lờ mờ, nó cứ nghi. Bây giờ làm nào? Phải học, phải học cho đến nơi đến chốn. Chỗ nào không hiểu phải hỏi các cô giáo, hỏi cô chi chúng. Mà nếu mà cần nữa thì lại vào hỏi thầy. Phải hỏi cho ra, cho minh bạch. Cái việc của mình học, cái việc của mình tu phải quyết định đây là một cái sự phải, mà nhất định một lòng tin. Thế thì cái tâm nó mới tu hành một cách miên mật được. Thế cho nên phải đoạn cái lòng nghi ngờ. Thế là có năm cái này chúng ta cần phải trừ bỏ. Nhưng mà nhớ là phải trừ thật sự. Chúng ta phải ưa cái vắng vẻ, chứ đừng có thích cái tụm năm tụm ba ghé tai nhau xì xào chuyện tròn chuyện méo. Cái này là cái không nên, nên tập cái tâm của mình nó thanh vắng. Đó là điểm thứ nhất. Tập cái ngồi, đừng có ngồi vặn vẹo, phải ngồi cho thẳng. Mà nhớ là còn nhỏ, cái lưng đừng có còng. Khi ngồi viết, phải tập cái lưng cho thẳng. Thầy xin với các cô giáo và các cô chi chúng lưu tâm hộ thầy những các em bé, nhất là các em bé. Cái xương nó còn non, nó dễ hỏng lắm. Nếu mà chúng ta không thay Phật, thay mười phương Bồ Tát mà trông nom các em thì tội nghiệp lắm. Bởi vì nó đã không có ba má ở đây, chúng ta thay cả gia đình, thay cả thầy giáo, cô giáo trông nom các em. Cho nên phải để ý khi các em nó ngồi viết, cái con mắt ấy, đừng có để cho nó dán vào sách. Cái lưng ấy, phải để cho nó thẳng. Nếu mà hỏng rồi, lớn lên là hết, coi như cái người vứt đi, không học, không tu được. Đấy. Chúng ta cẩn thận, không có các cô chi chúng, các cô chi trưởng không cẩn thận cái bổn phận của mình ấy, thì là những người giết người đấy, khiến cho con em nó tàn tật trọn đời, là chúng ta là phạm tội với ngôi Tam Bảo. Cho nên phải cẩn thận để ý hộ thầy. Ở đây ngài dặn ba việc. Điểm thứ nhất là ưa cái sự an tĩnh vắng vẻ, không có thích túm năm tụ ba, không có chuyện trò. Điểm thứ hai là giữ cái lưng cho thẳng. Điểm thứ ba là chánh niệm, nghĩa là cái tâm của mình nó phải sáng suốt, mình làm chủ cái tâm mình, nhìn lại cái tâm mình, hễ nó khởi cái tâm tham, hay nó khởi cái tâm sân, hay là nó cái tâm nghi ngờ, tâm lông bông, đó, thì mình phải thấy và mình làm chủ nó, đừng để cho nó sai sự. Cho nên mỗi năm một mùa, thầy yêu cầu chúng phải học và phải tập cái tứ niệm xứ. Đó là cái món cơm mà chúng ta nếu muốn sống thì phải ăn. Đó. Nó là cái món ăn mà nếu chúng ta muốn học Phật pháp, muốn làm hiền làm thánh, không thể nào rời cái quyển tứ niệm xứ được. Phải học, phải thực tập. Thì đây coi như là Phật ôn lại cái bài chúng ta đang học đây, là ôn lại một đoạn ở trong tứ niệm xứ đấy thôi. Cái đoạn chính yếu là soi lại cái tâm của mình. Chúng ta phải quán thọ, quán tâm, quán pháp. Đấy. Thì đây, ở đây Phật ôn cho chúng ta cái bài ấy. Xin đọc tiếp pháp hạnh thì như thế, nghĩa là muốn rũ sạch được cái ngũ cái đó, làm chủ được mình, như là tù được thả, như đi xa được về nhà, như nợ sạch trả sạch, như bệnh được lành, nghĩa là rũ sạch được cái ngũ cái đó. Thế thì chúng ta phải làm thế nào để chúng ta hàng phục được năm cái thằng giặc ở trong cơ thể mình, trong tâm mình đấy? Diệt ngũ cái.
Dạ, mình muốn diệt ngũ cái thì mình phải tinh cần dứt trừ các pháp bất thiện.
Đấy, cái vị là muốn như thế. Thế nào là tinh cần trừ các pháp bất thiện? Cần là chăm chỉ. Tinh là một cái việc ấy. Cả ngày chúng ta bây giờ ăn đấy, thập phương người ta cày ruộng, người ta dệt áo, cho đến người ta may áo, người ta dòng rau, mỗi người ta đang sẵn hết lên cho con để làm gì? Đấy, để con rảnh rang mà con ngó lại cái tâm mình, để sửa năm cái ngũ cái đó. Chỉ để cho mình rảnh rang mà mình ngó lại, mà mình chừa năm cái đó đi. Đấy. Thế thì đấy, năm cái là nó là năm thứ, các thứ bất thiện. Các thứ bất thiện đây là nói rộng hơn. Đấy. Những tham ăn, những thích đi chơi, những buông lung, thì thật ra nó cũng nằm ở trong cái ngũ cái đó. Nhưng mà nó nhiều hình tướng, nhiều tướng mạng. Cứ biết là cái gì sai quấy thì mình phải lìa. Đấy. Thế nào là có giác, có quán? nghĩa là như chúng mình bây giờ bình thường, hai con mắt vẫn thấy các công việc, hai cái tai nó vẫn nghe, nghĩa là vẫn chưa có nhất định chuyên chú. Đây là bước đầu. Rồi cái bước thứ hai, bước thứ ba mới ngừng lại. Bây giờ là cái bước đầu thì mình vẫn còn thành thơi như chúng ta bây giờ ở bên ngoài. Còn ngày mai tu nữa thì như các cô chuyên tu ở Linh Quang đó, đóng cửa, không tiếp xúc, không làm gì. Còn bây giờ mình vẫn có giác, có quán. Giác là năm giác quan của mình nó vẫn làm việc, nó vẫn thấy, nó vẫn nghe. Quán là mình vẫn quan sát, mình vẫn tu các pháp môn này, pháp môn kia. Là có giác, có quán. Nhưng mà chúng ta lìa dục. Vì lìa những cái bất thiện, lìa những cái bất thiện, lìa dục, cho nên trong tâm nó thế nào?
Thưa Phật, con kính bạch Thầy là khi mà con lìa hết những cái bất thiện, lìa cái dục thì trong tâm con là sinh hỷ lạc ạ.
Hỷ là gì, lạc là gì?
Thưa Phật, con kính bạch Thầy, hỷ là mừng, lạc là vui ạ.
Đúng rồi. Đấy. Là bởi vì mình mừng vui, mình đã buông được. Mình đã vào được cái pháp môn này. Đây là cái pháp môn các vị chuyên về cái hơi thở. Bắt đầu là quay về, buông hết mọi việc để hàng ngày quán cái hơi thở. Hơi thở vào, biết nó vào. Hơi thở ra, biết nó ra. Hơi thở dài, biết nó dài.